Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính thưa chư tôn đức tăng của bản tự, thưa toàn thể vị Phật tử tham dự khóa tu lần thứ 76 tại chùa Hoằng Pháp. Hôm nay chúng tôi lại về đây để chia sẻ với quý vị một pháp thoại nhân khóa tu này. Tôi nhớ ngày xưa, chắc ở đây ai cũng biết, đường Tam Tạng đi thỉnh kinh thì vượt qua bao nhiêu chướng nạn? 81 chướng nạn thì về đến Tây Trúc và gặp được Như Lai. Hôm nay cái phái đoàn thỉnh kinh của chùa Hoằng Pháp đã qua đến cái 76 rồi. Vậy thì còn 5 chướng nạn nữa là gặp Như Lai, phải không? Vậy tôi nhớ rất rõ và tôi thấy tôi rất mừng là bởi vì ít ra thì tôi cũng hy vọng ở đây cái phái đoàn thỉnh kinh này đã gần về đích. Và muốn được về đích hay không thì hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng tôi sẽ với quý vị xem lại trong thời gian mà chúng ta đi thỉnh kinh 76 cái đoạn đường, chúng ta có được cái gì, chúng ta chưa được cái gì, để chúng ta biết rằng cái gì chưa được thì chúng ta cần phải điều chỉnh, và cái gì được là chúng ta tin chắc chúng ta sẽ gặp Như Lai. Vì tu với đạo Phật là chúng ta phải cảm nhận được ngay trong từng bước đi, trong từng cái hành động, suy nghĩ, cử chỉ. Vì chữ tu của đạo Phật quý vị nghe rất nhiều rồi, tu là sửa, là để hoàn thiện nhân cách. Thường chúng ta nói chúng ta sinh ra trong đời, chúng ta là một người phàm phu, nhưng mà trong cái thân phàm phu này á thì nó có cả cái Phật tánh, có cái khả năng trở thành Phật. Và muốn được như thế thì chúng ta làm thế nào để chuyển hóa, để sửa đổi tất cả những cái tập tính, những cách hành xử, những cái nguyên nhân đưa đến khổ đau. Và chúng ta phải làm thế nào để hành xử, chúng ta phải nào phải ứng dụng cái lời Phật dạy vào trong cuộc sống để nó đưa đến cái quả giác ngộ mà như quý vị mong muốn. Có nhiều người đi chùa thật lâu, tu thật nhiều khóa tu, rất tinh tấn, nhưng mà đôi khi á đến chùa mà thị phi niềm trục cũng chưa cho nó rụng theo hoa buổi sáng. Danh lời tâm thì nó cứ đeo đẳng trong cái tâm của mình. Có nhiều người đến chùa, nhưng mà không chỉ đến chùa, không chỉ đem mình đi mà đem cả nhiều thứ vào chùa nữa. Mà vào đây thì phiền não cứ phiền não. Đến chùa thì được niềm vui, mà về rồi thì lại khổ đau. Thì những người ấy gọi là thân đi chùa mà tâm không đi chùa. Có những người ở chùa, thân ở chùa nhiều năm tháng, tu tập nhiều, theo nhiều thầy, nhiều bạn, nghe nhiều pháp, nhưng mà rồi không chuyển hóa chi cả, không có thay đổi gì về tính nết, không có tiến bộ gì về tâm linh, thì cái đó gọi là thân ở chùa mà tâm không ở chùa. Có người chưa đi chùa thì là tâm người ta hằng ngày hướng thiện, ta hằng ngày tu tập, ta làm những việc lợi ích đời, lợi ích đạo, thì người ấy thân chưa đi chùa mà tâm đã đi chùa. Quý vị thì nó thuộc loài nào? Có người thân và tâm đều đi chùa. Tôi nhớ cách đây được khoảng gần 35 năm. Lúc đó tôi khoảng 25, 26 tuổi. Tôi ở chùa, tôi thọ sa di. Ở chùa cũng mười mấy năm rồi. Và tôi á là học trò của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng ở Linh Sơn, Đà Lạt. Và vừa là cháu nữa. Cho nên tôi rất được cưng. Vì nó thuộc dạng là COCC. Quý vị tu chứ có dạng COCC đó nghe. Và tôi vừa là đệ tử mà vừa là cháu. Cho nên rất được trong chùa thương, Phật tử cũng quý, hòa thượng thì cũng hy vọng nhiều. Và thường hòa thượng hay nghe phản ảnh lên trên hòa thượng á là cái ông Viên Tỷ, ông được lắm. Ông nữa là kiên nhẫn lắm, ông khiêm cung lắm, ông chịu khổ lắm. Thầy được lắm Bạch Ôn. Hòa Thượng nghe Hòa Thượng mừng lắm. Vì vừa có người cháu, vừa là học trò mà tu tập mà có những cái sự khen chê như vậy, khen ngợi như vậy là mừng lắm. Thế nhưng Hòa Thượng nghe thì nghe thế, Hòa Thượng chưa tin hẳn đâu. Còn một hôm vào cái buổi ăn cư, mùa ăn cư thì sau khi qua đường xong, nghỉ ngơi thì Chư Tăng đang ở dược trước nhà tổ. Tôi nhớ năm 1978, nhớ cụ thể. Chư Tăng tất cả là mấy chục vị đang ở trước nhà tổ để nghỉ ngơi một tí mà có chị tỉnh vì qua đường xong. Thì Hòa Thượng từ trên nhà thuyền xuống, Hòa Thượng mới nói thế này. Nhà nước á, đang vận động đồng bào nhân dân mua công trái để gọi là giúp ích để xây dựng quê hương. Vì lúc đó đất nước chúng ta rất khó. Và Chư Tăng cũng phải mua. Trong chùa này vì nào lớn thì tự mua. Các thầy trẻ thì tôi sẽ mua cho quý thầy trẻ. Riêng thầy Viên Trị tự bỏ tiền ra mua. Quý vị nghe có thấy thật cười không? Vừa là cháu, vừa là đệ tử, mà tất cả thầy trẻ thì ông mua, còn tôi thì thầy tự bỏ tiền ra mua. Tôi tuổi trẻ lúc đó 20 mấy tuổi rất là nóng nảy và ức. Và cảm thấy nó có cái gì đó mà bị sự ép. Cho nên tôi bực mình, tôi phản ứng liền. Tôi bạch Hòa Thượng, con không có mua. Hòa Thượng nói vì sao? Nếu như Hòa Thượng mua cho tất cả các thầy như con, hoặc là các thầy tuổi con mà đều tự mua thì con mua. Đây vì sao Hòa Thượng mua cho các thầy trẻ mình con Hòa Thượng mua, con dứt khoát không mua. Hòa Thượng sự ép con, Hòa Thượng làm như thế là bất công. Tôi vùng vằng liền. Và tuổi trẻ quý vị biết á, không phải mình tôi đâu, có lẽ là các bà con mình cũng phòng ở cái tuổi tôi thì cũng sẽ phản ứng như thế. Hòa Thượng dạy một câu, sao ông vô lễ thế? Hòa Thượng dạy xong, Hòa Thượng lên lầu, Hòa Thượng nói chuyện nữa hết. Tôi khóc bù lu bù loa, tôi xuống phòng. Và quý vị bắt đầu tôi biểu tình. Chiều hôm đó tôi không ăn, sáng hôm sau tôi không ăn, kinh tôi không tụng, trưa tôi không qua đường. Tôi thấy mình bị sự ép, bực mình quá, tức quá mà không biết lý do gì. Và tôi cứ ngồi suy nghĩ hoài, mình là vừa cháu vừa là đệ tử, mà vì sao Hòa Thượng cứ sự kỳ vậy? Nhưng mà cái câu nói Hòa Thượng dạy là ông vô lễ thì vẫn nằm trong tâm của tôi. Cho nên tối hôm sau trời mưa râm râm, Chư Tăng tụng kinh xong, Hòa Thượng tụng kinh xong, tịnh độ là lên 8 giờ, Hòa Thượng lên lầu, Hòa Thượng đóng cửa đọc sách. Bây giờ Hòa Thượng thường là thế. Tôi đọc y hầu lên, tôi lên trên lầu, tôi gõ cửa. Cụ hỏi ai đó, là bạch Hòa Thượng con, vào đi. Tôi vào thì Hòa Thượng hỏi ông lên làm gì. Tôi là bạch Hòa Thượng con lên xin sầm hối. Ông biết lỗi gì mà sầm hối? Bạch Hòa Thượng con chưa biết, nhưng mà con cảm thấy bị ức, con thấy là bất công, con thấy Hòa Thượng sự không công bằng. Nhưng mà dù muốn dù không thì con thấy là con phản ứng là vô lễ. Hòa Thượng dạy con thấy con có cái lỗi đó, Hòa Thượng cho con xin đảnh lễ sám hối. Cụ ngồi cười xong rồi cụ để tôi lại ba lại xong. Cụ đã đứng dậy, cụ nói 15 năm nay tôi mừng, tôi nghe người ta khen ngợi ông tu tập đàng hoàng, kiên nhẫn, nhẫn nại, có hành. Mới một chút gọi là thử ông thôi, mà ông chưa chịu được thì tương lai ông đi làm Phật sự, ông đùng những cái khó khăn làm sao được hả thầy? Đấy chỉ là một chút xí để xem thử cái công hành, cái nội tâm thầy tu tập đến đâu. Một người tu người ta biểu hiện ngay những cái nội tâm tu tập. Mà đây là chỉ một cái trách nhiệm nhỏ thôi mà thầy đã chịu đựng không được thì ra giữa là cuộc đời này làm sao thầy làm đáo. Thầy là cháu tôi làm sao tôi tiếc về thầy. Thầy là đệ tử tôi làm sao tôi tiếc về thầy. Tại sao thầy không suy nghĩ? Lúc đó tôi mới ngã ra, tôi xin sám hối. Thưa quý Phật tử, 15 năm ở chùa, trước một cái thử nhỏ như thế, cái bộ mặt của tôi nó đã xuất hiện. Và từ đó là bài học của tôi. Vậy thì bây giờ quý Phật tử xem thử 76 kỳ mà đi thỉnh kinh, bây giờ xem thử mình sẽ hành sự thế nào trong cuộc sống hàng ngày của mình, đối với chính mình, đối với gia đình và đối với xã hội. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy: Này các tỳ kheo, có 4 loài chuột. đó là một cái loài chuột đào hang mà không ở, có một cái loài chuột ở mà không đào hang, có một loài chuột không đào hang cũng không ở, và có một loài chuột có đào hang và có ở. Thế nào là chuột có đào hang mà không ở? Đức Phật dạy: Này các đệ tử, có những người đệ tử Phật học kinh thuộc lòng, nghe kinh rất nhiều, nói kinh rất hay, nhưng mà không hề hành trì, không hề ứng dụng cái giáo lý đó vào trong chính cuộc sống của mình để đoạn từ tham sân si. Những người như thế gọi là đào hang mà không ở. Những người đến chùa thật nhiều, niệm Phật thiệt nhiều, làm nhiều việc, nhưng mà không ứng dụng cái giáo lý vào trong cuộc sống hàng ngày để chuyển hóa tam nghiệp, thì cái đó chúng ta gọi là đào hang mà không ở. Cái hoài thứ hai là ở mà không đào hang. Đó là những người người ta học ít, người ta nghe ít, nhưng mà ta hành trì nhiều, người ta làm những cái thiền sự nhiều, người ta vận dụng những cái lời dạy mà người ta nghe ít đó vào trong chính cuộc sống để thay đổi cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp, thì những người ấy gọi là những người không đào hang mà ở. Cái loài thứ ba là cái loài không đào hang mà không ở. Cái loài đó là không nghe, không có học, không có đi đến thân cần những bậc hiền thánh, và cũng chẳng tu tập chi cả, chẳng ứng dụng bất cứ cái lời hay lẽ phải nào trong cuộc sống, thì Đức Phật nói loài đó gọi là loài không đào hang và cũng không ở. Và cái loài thứ tư là loài đào hang và có ở. Đó là những người đó tinh tấn học tập giáo lý của Đức Phật, tinh tấn hành trì cái giáo lý của Đức Phật, tinh tấn đoạn từ tham sân si, thì đó là loại có đào hang và có ở. Vậy quý Phật tử là hàng nào? Dĩ nhiên cái này mỗi người có một câu hỏi, câu trả lời riêng, và tôi thì đưa lên vấn đề thôi, còn quý vị tự trả lời. Quý vị biết cái đặc biệt của đạo Phật, và cụ thể nhất là đặc biệt của Đức Phật, khiến cho cuộc đời này cúi đầu trước Ngài, khiến cho cái đạo Phật ngày nay được Liên Hợp Quốc họ công nhận là một tôn giáo đưa đến nhiều lợi ích cho nhân loại. Để họ có thể công nhận cái ngày lễ của Đức Phật Vê Sắc là ngày lễ Liên Hiệp Quốc là bởi vì sao? Nếu chỉ là lý thuyết suông như các giáo lý khác thì chắc chắn người ta không tôn trọng đạo luật đến như thế. Mà bởi vì những cái giáo lý của Đức Phật không những đem đến lợi ích cho cuộc đời này, mà những cái lời dạy của Đức Phật, chính Đức Phật Ngài là người ứng dụng và thực tập nó vào trong cuộc sống. Và là Ngài là cái bức gương sáng nhất, Ngài là cái mẫu mực nhất cho tất cả những đệ tử hành trì. Vì vậy mà ông Hesmenhet, một học giả người Đức được cái giải thưởng Nobel, ông nói thế này: cái nội dung tri thức của Đức Phật, tất nhiên cái giáo lý mà Đức Phật để lại chỉ là một nửa mà Đức Phật đóng góp cho cuộc đời này. Tất cả cái giáo lý tam tạng kinh điển mà quý vị và chúng tôi cũng như toàn thể nhân loại đang học, đang tu đây, đó là sự đóng góp của Đức Phật, nhưng mà mới một nửa mà thôi. Còn nửa còn lại đó chính là đời sống thật của Ngài. Đức Phật là hiện thân của tất cả những gì Ngài đã giảng dạy. Ngài đã biến những lời dạy của Ngài bằng hành động, bằng cái cách hành sự trong cuộc đời. Vì vậy nó tác dụng mới lớn, mới có lợi ích thực về Phật sự. Do vậy bây giờ chúng ta học Phật, tu Phật, và chúng ta mong muốn về những cái thế giới mà an lành, cực lạc Tây phương, thì chúng ta phải cần phải có những cái đức hạnh như Đức Phật, phải biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Và những thứ đó là những cái nhân tố, yếu tố nó quyết định và nó bảo đảm chúng ta biết rằng chúng ta có những cái nhân lành để đi đến cái mục đích cuối cùng. Do vậy bây giờ chúng tôi đưa ra những cái tiêu chí để quý vị và xem thử chúng ta đang làm được gì đối với chính chúng ta, đối với gia đình và đối với xã hội. Phật, Ngài là bậc giác ngộ, nhưng cách hành sự của Ngài trong cuộc đời này rất là nhân bản và rất là người. Đức Phật không xa, Đức Phật ở quanh ta. Và Đức Phật hành sự giống như những người bình thường, nhưng khác cái là Ngài hành sự về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Và Ngài luôn luôn hành sự vì lợi ích và an lạc của số đông. Trước khi Đức Phật Ngài nhập diệt, thưa quý vị, người cũng buổi ăn cuối cùng cho Đức Phật đó là cư sĩ Thuần Đạt, một cái người thợ sắt nghèo, giai cấp nghèo. Mà may mắn là khi mà ông xin Đức Phật được cúng, được cho phép ông cúng bữa cơm cuối cùng, Đức Phật đồng ý. Thì nhà nghèo cho nên ông đã vào rừng, ông đi tìm cái gì đó quý báu để mà dâng cúng Đức Phật. Và ông vào rừng, ông lấy được, ông đào được một cái nấm. Nấm kêu là nấm mộc nhĩ, mắm cực hiếm. Và khi ông đọc được cái mắm đó thì ông vô cùng mừng rỡ, và ông về ông nấu cháo, và ông xem đây là cái món ăn quý hóa và may mắn cho ông để ông có thể cúng chiếc giường Đức Phật trong ngày cuối cùng. Nhưng mà ông không biết rằng cái nấm đó cực quý nhưng mà cũng cực độc. Dâng cho Đức Phật thọ xong thì Đức Phật ăn chỉ có mấy muỗng thì Đức Phật cảm nhận cái đau vì cái nấm nó độc. Và Ngài mới bảo A Nan, hãy đem cái nấm đó đào một cái lỗ cho lớn sâu, thật sâu, và chôn nó xuống, đừng để bất cứ con vật nào nó ăn được. Vì Đức Phật dạy đây là cái loại nấm cực độc, chỉ có Như Lai ăn thì chỉ có thể tồn tại được, còn sống được. Còn tất cả ai mà đụng đến cái nấm này là trong một thời gian ngắn là chết ngay. Và sau đó, sau ngày hôm đó thì Đức Phật nhập diệt bạc. Đức Phật là bậc thầy, Đức Phật là bậc đạo sư, và Ngài làm tất cả những việc đã làm. Vậy mà trước giờ Ngài nhập niết bàn, Ngài hỏi tất cả các đệ tử còn nghi ngờ gì đến giáo lý của Ngài không? Ai còn thắc mắc gì thì hỏi Ngài để Ngài giải đáp trước khi Ngài đi vào cõi tịnh. Không ai hỏi nữa cả. Thì Đức Phật mới bảo A Nan, này A Nan, rất có thể sau khi ta diệt độ, ta nhập niết bàn thì Thuần Đà sẽ ân hận vì đã cúng cái món cháo nấm cho ta ăn và sau đó ta viên tịch. Nhưng hãy biết rằng dù có ăn cái nấm đó hay không ăn nấm đó thì trong giờ đó ta cũng sẽ nhập niết bàn. Và hãy bảo cho Thuần Đà biết có hai cái phước đức lớn ngang như nhau. Một là người được cúng dường Như Lai sau khi Như Lai thành đạo. Và cái phước đức thứ hai lớn đó là người được cúng dường bụi ăn cuối cùng cho Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn. Hãy tuyên bố sự thật này để mà cho Thuần Đà khỏi ân hận. Vì nếu Đức Phật không tuyên bố cái này thì Thuần Đà sẽ ân hận cả đời. Vì mình cúng dường cho Phật ký chảo nấm độc cho nên Ngài mới viên tịch. Còn nếu không thì ngón Ngài còn tài thế. Hoặc là những người xấu miệng, những người xuyên tạc, họ sẽ nói rằng, họ sẽ lên án, họ sẽ chỉ trích Thuần Đà đã cúng cái chất độc, cũng cái nấm độc khiến cho Đức Phật phải nhập diệt. Quý vị thấy, cái cách hành sự của Đức Phật hoàn toàn là rất người. Nhưng mà đặc biệt là một bậc đạo sư, trước giờ Ngài nhập diệt, Ngài đã quan tâm đến cái tâm sự của người đệ tử. Ngài đã quan tâm đến những cái lo lắng của người học trò. Ngài đã quan tâm đến những nỗi đau có thể xảy ra đối với chúng ta. Cuộc đời này quý vị có khổ đau không thưa quý vị? Tôi tin chắc đau khổ quý vị mà đến đây. Và ai cũng có nỗi đau riêng. Và khi mình có nỗi đau, mình có những nỗi buồn, mình có những cái mất mát như thế. Và cái hạnh phúc nhất là được những người khác quan tâm và chia sẻ. Vậy thưa quý vị, hãy chia sẻ, quan tâm với người thân mình. Nếu hôm nay người thân của mình, con của mình về buồn, hãy hỏi nó, vì sao con buồn? Có lý do gì mà con buồn? Hôm nay chồng mình đi làm về mệt, hãy hỏi, hôm nay sao thấy anh mệt thế? Hôm nay chồng mình, vợ mình cảm thấy không khỏe, vợ mình có những cái biểu hiện bất thường, người chồng, người con, hãy hỏi, hôm nay sao mẹ cảm thấy bất an? Con có thể giúp được mẹ gì không? Thưa quý vị, đó là những liều thuốc tinh thần mà có thể chữa được nỗi đau mà không y học nào chữa được, thưa quý vị. Đó là cái đức hạnh thứ nhất của một người tu tập giải thoát. Quý vị có làm điều này hàng ngày không? Có không? Xin cảm ơn. Mà làm thì có lời cho quý vị, có lời cho gia đình. Và làm để biểu hiện cái nội tâm mình đã có những bước thăng tiến về tâm linh. Mình đang từng bước hoàn thiện cái nhân cách của mình. Vì Phật là người hoàn thiện tất cả những cái đức tính này chứ không có gì cả. Người nào mà có nhiều cái đức tính hoàn thiện được những cái đặc điểm này thì những người đó chắc chắn đang gần với Phật và sẽ thành Phật chứ không làm con Phật đâu, thưa quý Phật tử. Thưa quý Phật tử, trong cuộc sống này chúng ta thường có sai lầm không? Có không? Ai cũng đã từng sai lầm, phải không thưa quý vị? Không ít thì nhiều, lớn hay nhỏ, già hay trẻ, tăng hay tục, cứ người nào sống trong cuộc đời này đều có những sai lầm. Nhưng mà khi người khác sai lầm thì chúng ta liền lên án, chúng ta liền chỉ trích, chúng ta liền kết tội. Một đứa trẻ nó quá thiếu ăn trong một quốc độ, nó thiếu ăn, nó đói đến mức mà nó không chịu được, nó đi ngang cái lò bánh mì, nó rình rình, nó trộm, nó ăn cắp mấy ổ bánh mì. Và đó, sau đó nó bị bắt. Và cái luật của cái đất nước đó, luật của đất nước đó là nếu như mà ăn cắp mà bị bắt thì chặt tay, và sau đó là tử hình, để mà làm gương cho xã hội. Cái ăn trộm là họ không chấp nhận. Sáng hôm sau, vua và quần thần ra để xử cái tội ăn cắp mấy cái ổ bánh mì của đứa trẻ. Trước kỳ giờ mà sự chặt tay nó và sau đó tự hình thì ông hỏi, được thì con có cái gì để nói không? Nói thưa đức vua, con biết luật của nước, con biết luật của xã hội, nhưng mà con đói quá, con lỡ ăn trộm rồi thì con không có gì để thanh minh cho việc làm của con. Tuy nhiên cho con thưa một điều, gia đình con có để lại một cái cẩm nang gia truyền, và cái này á là xin hôm nay trao lại cho nhà vua để nhà vua sử dụng, mà may ra sẽ làm lời cho đời. Nhà vua hỏi cái đứa con nít mà giữ một cái cẩm nang của cha mẹ lại, nó cũng là đó là gì vậy con? Gia đình con có truyền lại một cái cách trồng cây, mà hôm nay trồng là mai có trái. Bất cứ cây gì, hôm nay trồng là mai có trái. Trồng lúa là mai có hột lúa, trồng xoài là mai có trái xoài, trồng ổi là mai có trái ổi. Nhà vua nói này, vậy thì không có, không trồng đi mà con ăn, mà con đi ăn trộm. Nhà vua hỏi, thưa đức vua, cái khó ở chỗ là cái cẩm nang này á, nó có một cái điều kiện. Cái trồng cây này phải có một điều kiện, đó là người nào chưa từng sai lầm trong cuộc đời á, thì trồng nó mới lên cây, lên quả. Còn người nào đã từng sai lầm á, thì không thể trồng ra cây được, ra quả được. Vậy thì bây giờ con xin trao cho nhà vua thử tìm trong cái quần thần của nhà vua, trong tất cả những người thân của nhà vua xem ai chưa từng sai lầm. Nhà vua ngồi suy nghĩ, nhà vua nói, à cái ông tệ tướng xưa nay là được tiếng là phước đức, được cái tiếng là trung thực, được cái tiếng là đàng hoàng, được tiếng là đạo đức vân vân, người mẫu mực xưa nay ông tệ tướng, chắc ông này chưa sai lầm. Nhà vua mới nói, thôi vậy thì giao cho tệ tướng đi trồng thử, cho nó thêm một ngày nữa để ngày mai mà trồng có trái á, thì mình sẽ tha cho nó, và đây là lợi ích cho đời. Ông tệ tướng lúc đó ông quở quá, ông nói, thưa đức vua nhá, hạ thần cũng sai tầm lum, à, khéo giấu mà thôi, khéo che khéo giấu cho hạ thần cũng sai lúng túng. Nhà vua ngạc nhiên, ông mà cũng sai. Nói, dạ thưa bệ hạ, hạ thần khéo giấu mà thôi. Nhà vua nói, vậy thì có ai nhỉ? Ông nghĩ đến cái quan học sĩ, tức là quan ngày nay là làm về giáo dục đó. Ông nói, chắc quan học sĩ là một người mẫu mực về giáo dục, một người đạo đức, một người là mô phạm, thôi giao cho quan học sĩ. Quan học sĩ nói, thưa bệ hạ, hạ thần cũng chẳng khác gì ông kia, nhưng mà khéo giấu mà thôi. Ông hỏi ai cũng được, cuối cùng nói vậy thì có ai. Cái đứa trẻ nói thế này, thưa bệ hạ, con có một ý này. Ý gì con? Bệ hạ là người không thể sai lầm, cho nên bệ hạ trồng thì chắc chẳng có trái. Ông nói, con ơi, tao cũng sai lung tung. Vậy thưa quý vị, sai lầm là bản chất của sự sống. Và sai lầm không thể giải quyết được, không thể làm cho cuộc sống nó bình an được nếu như chúng ta chỉ trích, chúng ta lên án, chúng ta kết tội nhau, mà hãy tha thứ cho nhau. Chỉ có tha thứ mới có thể chuyển hóa được những sai lầm của người khác, thưa quý vị. Cái tu, người mà càng tu thì càng phải dễ tha thứ cho những sai lầm của người khác, bởi vì nó là bản chất cuộc sống. Không ai trong cuộc sống này không sai lầm. Vợ có thể sai lầm thì chồng hãy tha thứ, đừng lên án, đừng chỉ trích. Chồng có thể sai lầm, có thể là trong một cái cơn dục vọng nào đó, trong một cái sự vô minh nào đó, có những cái chuyện là nó không đúng với cái tư cách của người chồng, có thể làm cho người vợ khổ đau. Nhưng người vợ hãy dùng cái lòng tha thứ, đức bao dung để chuyển hóa người chồng. Vì đời này tìm ra một người chồng hoàn toàn không sai lầm như ý muốn, thưa quý vị, chắc khó có được. Mà nếu có thì chắc cũng khéo che giấu mà thôi. Hãy không, thưa quý vị. Và cái đức tha thứ bao dung nó là cái liều thuốc để chữa lành khổ đau cho chính mình, và nó là cái bề thuốc để chuyển hóa một cách người khác, chuyển hóa người khác một cách rất ư là hiệu quả. Và từ đó người ta thâm phục khẩu phục, thưa quý Phật tử, và từ đó hạnh phúc mới nở hoa. Có câu chuyện này, câu chuyện thiền sư Nhật Bản, thưa quý vị, có chuyện nằm trong góp nhặt các đà. Một anh ăn trộm, anh vào trong cái chùa một thiền sư. Anh vào anh nắm cái dao mà thiền sư đang ngồi thiền. Anh đưa cái dao, nói chìa khóa đâu, đưa đây. Nhưng thôi tôi cắt cổ. Vì thiền sư mà nói thế này, làm cái gì mà thô thế, chìa khóa hả, ở dưới gối á. Tụ nào đủ đựng tiền, tụ đằng góc vào. Xong rồi mở rồi, ông cứ ngồi thiền tịnh. Tới mở cửa lấy xong tiền, xong rồi nhà sư cứ ngồi tự nhiên. Xong anh chuẩn bị đi ra, nhà sư nói khoan, để lại ít chục ngàn ngày mai trả tiền điện. Thì anh đang trộm, anh cũng để lại bộ ít. Xong rồi anh đi ra, anh nói sao lấy tiền không cảm ơn. Mình sẽ cảm ơn. Thì ngày mai anh đang trộm này, anh lại bị bắt. Và anh khai ra anh có ăn trộm ở chỗ thiền sư và mời sư ra để làm chứng. Sư nói không, hôm qua khi đi vào á, lấy tôi chỉ chìa khóa, lấy xong tôi có bảo để lại tôi một số tiền và còn cảm ơn tôi nữa mà. Anh ấy ăn cơm trộm và tôi cho anh á, quý vị thầy. Và sau đó khi anh ở tù về, anh đến anh xin tu với vị thiền sư này. Và thiền sư đi đâu là anh cứ đi theo đó. Và hôm thiền sư mà đi xa để hành đạo qua tỉnh khác, anh xin tiện thiền sư đi một đoạn. Anh cứ xin tiện hoài, cuối cùng được thiền sư nói thôi con trở về thiền viện đi. Anh nói thôi cho con đi theo thầy luôn. Từ đó ông được đặt là thiền sư vô quy, là không trở về. Không trở về với những cái tánh xấu, không trở về với những cái bất thiện, không trở về với những cái nhân tử, nhân quả sinh tử. Ở đây chữ không trở về đây nó có nhiều ý nghĩa. Và chỉ cần một cái lòng tha thứ đồ lường quý Phật tử, một tay ăn cướp, một tay ăn trộm, đã trở thành một tu sĩ, phải không? Vậy chỉ thiền sư chỉ vận dụng cái lòng tha thứ bao dung đồ lường mà thôi thì có thể chuyển hóa được con người. Và đó là đức tính của những người đang đi thỉnh kinh. Bữa nay quý vị về mà sống trong nhà thì nhớ tha thứ chứ. Tha thứ cho chồng, tha thứ cho vợ, tha thứ cho con, tha thứ cho hàng xóm, tha thứ cho những người thân của mình. Bởi vì mình biết rằng có đôi lúc mình cũng cần sự bao dung tha thứ của người khác. Ở đây Đức Phật nói đã sinh ra trong cuộc đời này vốn là khổ. Tôi giảng kinh là tôi giảng rất là gần với quý vị. Và tôi muốn quý vị làm những cái điều rất đơn giản. Và làm như thế này chính là tu. Làm như thế này chính là thể hiện được cái phẩm chất giác ngộ, phẩm chất giải thoát chính trong cuộc đời này. Không, tôi không nói cao xa, tôi không nói cao siêu, mà tôi chỉ nói những điều mà hoàn toàn nó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và an lạc ngay khi chúng ta tu. Thưa quý Phật tử, Đức Phật nói đời này sinh ra là khổ, và cái nỗi khổ nó sẽ vơi đi khi mà được chia sẻ. Nỗi khổ mà của người ta sẽ được lắng đi khi được người khác lắng nghe. Khi quý vị mà có một nỗi đau là quý vị rất hạnh phúc, rất thấy an lạc nếu như người khác lắng nghe mình, phải không? Nói thì dễ mà nghe thì rất khó. Người thích nói nhiều hơn người thích nghe trong cuộc đời này. Quý vị thích nói hay thích nghe? Thích nghe hay thích nói? Sao tôi thì hay kể lồn thế? Đã nghe thì làm sao kể lồn được? Chúng ta thích nói nhiều hơn là thích nghe. Cả gì trưởng tay một cái là phản. Mà đôi khi người ta nói chưa hết câu cũng chụp mà cãi. Người con đang có lý do mà nói nữa chứ tôi nghe quá rồi. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Phải không? Cho nên chúng ta thích nói mà không thích nghe. Và chính cái chúng ta nói nhiều quá và chần không cho người khác nói. Vì vậy mà không hiểu được cái người ta muốn gì, người ta sẽ ước cái gì. Một ông MC nổi tiếng phỏng vấn một đứa trẻ 12 tuổi trên đài truyền hình Mỹ. Và cái vị MC này rất là thông minh và nổi tiếng, cho nên cuộc phỏng vấn của ông được mọi người theo dõi. Ông đến ông hỏi đứa trẻ thế này: này con, lớn lên con mong muốn làm gì? Thưa chú, con mong muốn làm phi công. Chú đặt một trường hợp, nếu như con đang lái máy bay mà chiếc máy bay là hết nhiên liệu, nó bỗng nhiên là đứng lại hết nhiên liệu thì con phải làm gì? Thưa chú, con thông báo lên trên loa, bảo tất cả những người ngồi trên máy bay hãy cài cái dây an toàn lại và ngồi yên tại chỗ, không được nhúc nhích. Sau đó con làm gì? Con lấy dù con bay ra khỏi máy bay. Ai cũng cười lên cả, và cười như quý vị vừa cười, làm đứa trẻ nó ức và nước mắt nó chảy. Thưa quý vị, và cái người MC đó thấy được cái cảm xúc của đứa trẻ này, vì đứa trẻ này nó chưa hết. Và mọi người cười toà ra một cái, và giống như mình nói thế này, thằng nhỏ lầu cả dễ sợ. Vì nó bảo mấy người ngồi yên đó, còn hắn thì lại dùng bay khỏi máy bay. Xong ông bảo cái người quay phim cần cặn lại, quay những giọt nước mắt nó về đứa trẻ đang chạy trên những màu giọt nước mắt đang chạy trên mặt. Con nhảy dù thì con đi đâu nữa? Con đi lấy xăng về, con đổ vô, con sẽ trở lại để đi tiếp mà. Tức vì Phật tử hãy kiên nhẫn lắng nghe nỗi đau của người khác. Hãy kiên nhẫn lắng nghe người ta nói cho hết câu. Hãy kiên nhẫn lắng nghe những cái điều mà khó lắng nghe. Mới biết được người ta nói gì. Mới biết được người ta muốn chia sẻ với mình cái gì. Cho nên lắng nghe là cả một nghệ thuật chứ không phải dễ đâu. Lắng nghe để hiểu thấu tâm sự của người chồng, người vợ, người con, của những người chung quanh mình. Lắng nghe để biết họ đau khổ. Lắng nghe để biết hy vọng của họ là gì. Lắng nghe để biết ước mơ của họ là gì. Để có chăng mình có thể giúp đỡ cho người ta. Quý vị thấy một câu chuyện tôi vừa kể quý vị nghe, mà chuyện thật. Mà chúng ta nghe mới có một câu chúng ta đã cười xòa lên rồi. Và chính cái cười này bà nó biểu hiện lên cái nội lực lắng nghe của ta rất yếu. Phải không thưa quý vị? Cho nên người nào mà có năng lực, có sức mạnh lắng nghe, người ấy có khả năng chia sẻ nỗi đau của người khác. Có thể cứu người khác, có thể làm cho người khác hạnh phúc. Chỉ lắng nghe không là đã làm cho người ta hạnh phúc. Vì vậy cho nên mình có một Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Phải không? Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài chỉ làm một việc đơn giản mà quý vị thường làm, mà Ngài ngồi Ngài không nói chi cả. Tôi biết sáng nào quý vị ra nói với Ngài ngoái á. Tôi cũng buổi sáng ra nói với Ngài, quý vị ai cũng nói, mà Ngài cứ ngồi yên, Ngài cười. Và chỉ cần Ngài ngồi yên thôi, Ngài cười thôi là mình bớt khổ rồi. Cho nên cái hành mà hành lắng nghe của Đức Quán Thế Âm, nó đòi một cái sức mạnh, đòi hỏi một cái sức mạnh nội tâm, một cái sức chịu đựng, một cái sức kiên nhẫn. Quán là quán sát, là lắng nghe. Thế là thế giới, là cuộc đời. Âm là âm thanh hay là tiếng cầu cứu, lắng nghe cái âm thanh kêu cứu của cuộc đời này, thưa quý Phật tử. Nếu quý Phật tử lắng nghe được tâm sự của người khác, quý vị đó sẽ là Quán Thế Âm. Đừng chưa làm chi cả, chỉ lắng nghe thôi là đã giúp người ta bớt khổ. Và Quán Thế Âm là như thế, thưa quý vị. Dĩ nhiên nó còn nhiều ý nghĩa, nhưng mà một trong những cái hành, những cái đức hành, một cái sức mạnh của Đức Quán Thế Âm đó là lắng nghe. Ngày nào quý vị và chúng tôi cũng ra, thưa Ngài con khổ quá, bạch Ngài cho con cái này, bạch Ngài cho con cái kia, mà nếu Ngài nói một cái thì chắc là Ngài trả lời thì chắc là mình cũng không dám ra nói nữa, mắc cỡ nữa, xin gì xin hoài nữa, tâm sự gì tâm sự hoài thế, phải không? Nhưng mà nhờ Ngài không nói, nhờ khác không làm gì, nhưng mà chúng ta chỉ cần ngồi ở đó và thưa về Phật thôi, như ngồi về mẹ, từ những lòng chúng ta thể lặng lại, lòng thể chúng ta thể bình an, thưa quý Phật tử. Hãy là những người mẹ Quán Thế Âm cho chúng tôi trong cuộc đời này, hãy là những đức bổ Quán Thế Âm trong cuộc đời này, để cho những người khác được chia sẻ nỗi đau, nỗi buồn, hy vọng và ước mơ, được không thưa quý vị? Đây là một cái đức hạnh lớn của một người tu tập. Cái này người nào có, biết chắc mình đã đi vào trong những thiền, tầng thiền của đạo Phật. Bởi vì muốn có được cái sức mạnh này, nó cần có một cái sự kiên nhẫn, chịu đựng, chứ không phải dễ. Chúng ta thường hay phản ứng, chúng ta thường cái gì mà không vừa ý cái, lập tức chúng ta có những cái phản ứng ngay. Không dễ dàng đâu thưa quý Phật tử. Quý vị đang ngồi đấy, ai cũng thấy cái mặt vui vẻ, dễ thương, hiền hậu. Có ai ở đây đang tham sân si chi không? Lúc nấy nè. Có không? Không có ai có hả? Trong thời điểm này có ai tham sân si không? Tham sân si đi đâu cả rồi? Nhưng mà thưa quý vị, ngồi đây không đang cười giỡn thế này, chắc có chỉ cần một ai mà chọc vào cái từ ngạ một cái, lập tức là đùng đùng nổi giận, đùng đùng phản ứng, đùng đùng gọi là tạ đũa. Đang nhìn như thế này dễ thương lắm, chứ còn mà làm cho ngồi mà đùng cái là đùng chứ đùng hoài. Ngồi trong chùa đó chứ đừng nói đâu xa. Cho nên thưa quý Phật tử, làm thế nào để làm chủ những cái cơn giận, những cái cơn sân, những cái bất như ý trong cuộc sống này? Khi mà từ ngã chúng ta bị đụng chạm, cái đó mới là biểu hiện được cái tu tập của chúng ta. Làm chủ cơn sân, làm chủ cơn giận, làm chủ những cái bất như ý khi mà chúng ta tiếp xúc với đời, cái đó mới là cái phẩm chất của một người giác ngộ, phẩm chất một người giải thoát. Quý vị đó, trong kinh dạy, nhất niệm sân tâm khởi, bách vàng chưởng môn khai. Một cái niệm mà sân nổi lên là đốt cháy cả rừng công đức, và hàng ngàn cái nghiệp chướng nó mở ra. Cho nên tu là gì? Tu đừng ngồi mà cầu sẽ sanh về chỗ này, sẽ sanh về chỗ khác. Nếu chúng ta không chuyển hóa cơn tham, cơn giận, cái si, thưa quý Phật tử. Và cái này là chúng ta đụng hàng ngày, cho nên cái mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày, va chạm cuộc đời hàng ngày, mà chúng ta làm chủ được mới gọi là tu, mới tin rằng là chúng ta có những cái bước đi trong cái đạo lộ giải thoát. Và thường chúng ta hay bị những cái điều mà không vừa ý làm chúng ta sân si. Ví dụ như hai người, một người được khen, một người bị chê, là cái người chê là khổ đau lắm, mà người khen là hạnh phúc lắm. Và thấy người khác mà được khen hoài thì mình cũng bực mình. Còn một bà La Môn, ông đi với một nữ bà La Môn, mà vì nữ bà La Môn đó nghe Đức Phật thuyết pháp xong, vì bằng nữ bà La Môn đó thật sự cung kính, thật sự gọi là ngưỡng mộ Đức Phật, vì cái giáo lý của Ngài á, hẳn đơn giản nhưng mà hẳn thiết thực, cứ là hành trì là giống như là nếm mật á, cứ nếm bỏ mật vào miệng là ngọt, thì hành trì cái giáo lý Đức Phật lập tức thấy cái an lạc ngay. Cho nên đi đâu bà cũng ca ngợi cái giáo lý Đức Phật, đức ca ngợi Đức Phật. Ông bà La Môn kia, ông nóng mặt, ông bực mình quá, ông nội sân lên, ông nói cái bà ngu si kia, Vì sao cái giáo lý của tôn giáo mình bà không ca ngợi, mà bà đi ca ngợi cái giáo lý của Đức Cù Đàm, của Đức Thích Ca? Có cái gì mà ca ngợi cái ông đầu trọc đó? Bà hãy xem, tôi sẽ đánh bài thầy bà cho mà coi. Hôm đó ông đến, đi với bà đến gặp Đức Phật. Ông vào ông nói: này Đức Cù Đàm, ông có thể cho tôi hỏi một câu, nếu ông trả lời được thì tôi mới phục ông. Đức Phật nói: cứ hỏi. Giết vật gì được là, giết vật gì không sầu, có chăng một pháp gì ngài tản đồng giết hại, thưa đạo sĩ Gotama. Ông hỏi Đức Phật á, đạo Phật là đạo cấm sát sanh. Sát cái gì cũng tồi cả, sát cái gì cũng cấm cả, không được giết bất cứ cái gì. Mà ông tự ông hỏi Đức Phật là, trong cái giáo pháp của ngài có cho giết cái gì không? Mà giết cái gì được an lạc, giết cái gì mà không sầu muộn, ngài hãy cho tôi biết. Quý vị thấy khó trả lời không? Hỏi ngay một câu hỏi mà chẳng hỏng hết á. Vì biết Đức Phật là cấm giết. Đức Phật này Bà La Môn có đó, trong giáo pháp ta cho đấy, cho giết đấy. Giết cái gì quý vị? Giết Phật nộ được là, giết Phật nộ không sầu, pháp ấy bậc hiền thánh tản đồng sự giết hại, giết pháp ấy không sầu. Cho nên cái Phật nộ là vì cái tấm tức tối, tấm hận thù, cái tấm nóng giận là sinh khởi. Và khi cái tấm nóng giận sinh khởi thì nó đốt cháy cái tấm từ bi, nó làm cho chúng ta cảm thấy nóng nảy và sân hận. Và tất cả các thiền pháp trong tâm chúng ta, tất cả thiền pháp mà chúng ta đã làm, nó hoàn toàn bị tiêu diệt. Cho nên Đức Phật nói tu là chuyển hóa cái Phật nộ, cái sân hận, cái nóng giận, thưa quý vị. Vì vậy khi mà xúc phạm với đời này, thưa quý Phật tử, hãy trấn tĩnh, hãy cố gắng làm chủ cái cảm xúc của mình. Cái vui hay không vui hãy làm chủ, đừng hở một chút chúng ta phản ứng, lập tức chúng ta trở thành cái nạn nhân của cái cơn sân cơn hận của chính chúng ta. Cho dù cái nó có oán ức thì cũng từ từ mà giải quyết. Oán ức mà biện bạch là Đức trong cái kinh Luận Bảo Vương Tam Muội gọi là hèn nhát, mà trả thù là oán hận kéo dài. Cho nên người tu biểu hiện hơn không người tu ở chỗ là khi đùng việc chúng ta rất là bình thản, an tịnh. Một vị thiền sư Nhật Bản là một thầy nổi tiếng, nổi danh, ông là ai cũng kính phục cả. Hôm đó có một cái cô đó có bồng một đứa con mới sinh ra, cô lê cô nói với ông thế này: đây là con của sư phải tôi đây này. Bây giờ sư gây ra cái quả rồi sư không nhận, để tôi đê tôi sinh ra tôi đem cho sư. Sư lo mà sư nhận thì tôi, bây giờ tôi đã cưu mang rồi, bây giờ tôi đẻ ra thì sư lo sư nuôi. Mà ông là một danh tăng nổi tiếng, ông nói một câu: thế à? Bồng về. Rồi quý vị biết hằng khi mà ông bồng được con về mà cô gái có tuyên bố giữa quần chúng như thế, ông vô cùng khó khăn, ai cũng là lên án chửi mắng: tu mà còn con riêng, tu mà rồi là phàm giới, tu mà thế này thế nọ. Nhà sư cứ bình thản, và trước mặt nhà sư là một cái tầm, một cái sinh linh, một sự sống. Cho nên sư không có màng đến cái chuyện chung quanh. Sư bồng được trẻ, sư không có sữa bên nào mới sinh, vậy là sư phải đi xin sữa. Chỗ này tới bị họ mắng, sư chạy chỗ khác sư xin. Chỗ này không cho thì sư đi chỗ khác. Và cứ như thế ngày nào cũng bồng được trẻ đi xin sữa. Đứa trẻ nó sống trong tình thương của những người cảm thông, việc tha thứ. Đứa trẻ nó lớn lên khoảng 3 tuổi. Thì cô gái mẹ của nó quan sát việc làm, mặc dù là cố tránh tội vì cái đứa con này là cô chưa có hôn thủ, mà có con thì xã hội tới lên án, và cô muốn tránh cái tội này cho nên cô đổ cho sư. Cho nên cô giấu đi cái người cha đó. Và cô hằng ngày cô vẫn nhớ con, và thỉnh thoảng cô cũng từ xa cô nhìn con có sư làm thế nào. Đứa con cứ như thế mà nó nhờ sữa của quần chúng nó lớn lên lần lần. Bà mà thấy người ta đối xử với sư một cách tàn nhẫn, chửi bới, cô chịu không được. Sau 3 năm hơn cô lên gửi quần chúng, cô nói: thưa sư, đây không phải là con của sư, đây là con của con và cái ông kia. Nhưng mà con sợ xã hội nó làm khó, vì con chưa có hôn thủ mà có con thì chúng con khó khăn, cho nên chúng con đã đổ oan cho sư. Bây giờ con xin sám hối sư, và sư cho con đem con về, xin sư tha thứ cho con. Sư nói: thế à? Quý vị khai chữ thể A đó nó giải quyết được mọi thứ. Và chỉ có những người nào có tu mới thể A được. Chứ quý vị mà thể A chứ được. Cuộc đời bây giờ là nhiều chuyện phức tạp lắm quý vị. Bởi vì bây giờ người ta đang có cái khoa học kỹ thuật về vi tính. Người ta làm photoshop, ta để cái đầu này qua cái con người khác. Rồi người ta vu quảng nhau, ta đem những chuyện không có ta nói. Mà quý vị phải cẩn thận, nếu mà gặp như thế mà khi nào mà nói chứ thầy Viên Trí đi đâu đó, thế à? Yên hết, phải không? Bởi cái chuyện ông Viên Trí không dính gì tới mình, phải không? Hay là cái chuyện mà nghe ai nói gì về chồng mình nói, thế à? Yên. Cái cách mà chúng ta biểu hiện đó nói lên cái nội tâm tu tập của chúng ta và nói lên những quả chứng, những cái bước tâm linh chúng ta đạt được ngay trong hiện tại. Và tu là làm thế nào để thấy được những cái bước đi tâm linh trong hiện tại để làm nhân. Và khi chúng ta tâm tội thì cái đó đã trở thành quả. Thưa quý vị, cái nhân này có trong quý vị chưa? Có thể à chưa? Chưa thì về thể à nghe. Sau này còn hàng ngày cố gắng mà dùng chữ thế à, thế là hạnh phúc. Bây giờ quý vị chỉ cần chưa nói thế à mà người nào cũng giải thoát. Đến đấy là thấy, đấy là cái nhân giải thoát đó quý vị. Nhưng mà phải nuôi dưỡng nó, phải làm cho nó về tới nhà, nó cứ hàng ngày cười như thế này, cho đến đây cười về nhà, cứ méo mặt, về khóc, về nhắn thì không thể à được đâu. Đây là những cái nội lực tâm linh, đây là những cái sức mạnh mà quý vị cần có để mong đi về gặp Phật Tổ mà thỉnh kinh. Còn 5 bước nữa thôi về để cực lạc rồi. 5 bước nữa thôi mà không có những cái phẩm chất này thì chắc chắn là thưa quý Phật tử khó mà về Tây Phương làm đấy. Thưa quý Phật tử, ngoài cái chuyện sân hận với người ta, cái tính đố kỵ, ích kỷ vì bạn ngã, đó là cái khó trì nhất. Đức Phật nói cái bạn ngã là cái tội lỗi, cái sai lầm. Mặc dầu chúng ta không có cái ngã, mặc dầu ngã là vô ngã, không có linh hồn, nhưng mà bởi vì chúng ta chấp tất cả mọi cái là ta, là của ta, là từ ngã của ta, cho nên chúng ta khổ đau. Và vì cái chấp từ ngã cho nên cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ nhen, cái tâm đổ kỳ nó sinh ra. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, trong mỗi chúng ta có 10 cái tâm. Quý vị học chưa? Phật, Duyên Giác, Bồ Tát, A-La-Hán, Trời, Người, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Cái người nào mà vừa làm cái đức hạnh vừa rồi, hằng ngày mà quý vị quan tâm đến cái nỗi đau của người khác, hằng ngày nghĩ đến cái chuyện lắng nghe những cái tâm sự người khác, chia sẻ những cái nỗi đau người khác và tha thứ cho những nỗi đau người khác như tôi vừa nói, đó là tâm Phật. Tâm đó quý vị có không? Chắc chắn là có. Chắc chắn là có. Có đôi lúc quý vị thấy một người khổ, quý vị có thương không? Tâm Bồ Tát. Quý vị muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi không? Tâm A-La-Hán. Quý vị muốn làm việc thiền để sanh đến cõi trời không? Tâm Chư Thiên. Quý vị có tu tập là nắm giới và quy tam bảo không? Tâm của người. Những cái này nó luôn luôn có mặt với chúng ta. Khi nào những cái tâm nào mà nó có mặt, lúc đó chúng ta ở trong cái thế giới của tâm đó. Cho nên có những lúc quý vị toàn nghĩ đến việc thiền và mong muốn làm việc thiền, làm lợi cho chúng sanh, và tâm quý vị hoàn toàn vô tham, lúc đó quý vị ở trong niết bàn. Cho nên Phật mới nói này, hằng ngày đôi khi chúng ta ra vào trong niết bàn mà chúng ta không biết là vậy đó quý vị. Bây giờ quý vị đang ở niết bàn nhưng mà trục ra chúng ta không biết. Niết bàn là an lạc, là hạnh phúc cho cõi chi khác. Bây giờ quý vị đang ở niết bàn tại thế gian. Do vậy thưa quý Phật tử, những cái tấm đó quý vị có. Nhưng mà tôi hỏi quý vị thêm nữa, cái tấm mà địa ngục, tức là cái tấm mà tham có không? Có đúng quý vị không? Cái tấm mà ngạ quỷ, cái tấm mà ngạ quỷ là cái tấm nhỏ nhói ích kỵ hay đố kỵ có không? Có luôn. Cái tâm mà cái tâm của A-tu-la hở đâu dần đỏ, hở đâu nóng đỏ, hở đâu si đỏ có không? À thưa cảm ơn, ai có cả. Vậy thì bây giờ thành thật thì tốt. Nhưng mà cái đó nó đang ngủ trong chúng ta, hãy cho nó băng xuống. Bây giờ cái đó không có mặt ở đây. Thì bây giờ chúng ta hãy làm thế nào để chuyển hóa những cái tâm đó. Cái tâm đó nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, xuất hiện bất cứ ở trong môi trường nào, kể trong ngôi chùa, nhà chùa, kể trong môi trường ở đây, và kể cả đến thời Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật, gọi là tướng quân chánh pháp. Mà ngài còn bị gọi là gì? Ganh tị. Một vị tỳ kheo thấy ngài Xá Lợi Phất cứ được mọi người thương mến, mọi người kính trọng và mọi người ca ngợi, chính Đức Phật cũng vậy. Ông bực mình, ông nóng ruột, ông ganh tị. Và hôm đó mùa ăn cư xong á, Đức ngài Xá Lợi Phất vào đảnh lễ Đức Phật để lên đường hoằng hóa. Sau khi ngài Xá Lợi Phất đi một lúc sau, ông vào ông bạch Đức Phật, ông nói thế này: bạch Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất sáng nay gặp con tống con té xuống, con té dưới đất mà ngài không thèm xin lỗi con, ngài không thèm đợi dậy, đợi con đứng dậy. Ngài ý là ngài người lớn, ngài ý là ngài được mọi người kính trọng, cho nên ngài để như thế mà ngài bỏ ngài đi. Con bất mãn với ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật hỏi: có thiệt không tỳ kheo? Nói bạch Đức Phật, con nói dối. Đức Phật cho thị giả ra mời ngài Xá Lợi Phất trở lại và nói về Xá Lợi Phất: tối nay sẽ có một bài pháp. Tối hôm đó Đức Phật tập trung thành chúng lên và Đức Phật nói: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, sáng hôm nay có một người đến đây tố cáo ngài. Tố cáo tôn giả là đã đi tống người ta té xuống, người ta nằm dưới đất, không thèm xin lỗi, không thèm kéo người ta lên và bỏ như thế mà đi. Tôn giả có làm việc đó không? Quý vị biết ngài tôn giả Xá Lợi Phất nói sao không? Có không? Thưa ngài, con đâu có làm. Họ nói oán cho con, có đúng không? Ngài Xá Lợi Phất không nói có mà cũng không nói không. Mà ngài nói thế này: bạch Đức Phật, Đức Phật có dạy cho con một bài pháp, giống như đất người ta đổ xuống đó nước sôi, nước dơ bẩn, những chất bẩn thỉu, những chất ô uế, những chất tạp, mọi thứ mà cuộc đời này dơ bẩn ghê gớm đổ xuống đất, đất cũng không vì vậy mà sân hận, đất cũng vì vậy mà buồn rầu, đất cũng vì vậy mà tức tội. Bạch Thế Tôn, giống như đất người ta đổ xuống đó dầu thơm, những cái thứ tinh hoa quỷ bảo, đất cũng vì vậy mà tham dục. Bạch Thế Tôn, con đã tu theo hành đất. Bạch Thế Tôn, nước người ta đổ xuống nước, tất cả những cái thứ ô uế dơ bẩn, những cái thứ người ta chán ghét, người ta nhầm tầm, nước cũng không vì vậy mà buồn, mà tội, mà hận. Người ta đổ xuống dầu thơm, ta đổ ra chất quý, ta đổ ra mọi thứ mà cuộc đời này trân trọng, nước cũng không vì vậy mà tham dục. Bạch Thế Tôn, con xin tu theo hành nước. Quý Phật tử bữa nay mà ai nói chi thì quý Phật tử nói: tôi xin tu theo hành đất. Tôi xin tu theo hành nước, được không thưa quý vị? Chỉ như rửa, nước là làm trôi tất cả những u sầu, tất cả những cái buồn phiền, tất cả những cái danh lợi. Hãy tu theo hành được thế quỷ Phật tử. Mở đầu bài kinh, tôi nói bốn loài chuột. Bây giờ tôi lại nói bốn loài khác. Đức Phật dạy: này các đệ tử, có bốn loài mưa. Có loài mưa không có sấm, có loài có sấm mà không mưa, có loài không mưa cũng không sấm, có loài có mưa cũng có sấm. Thưa quý vị, thế nào gọi là có sấm không mưa? Đó là những người toàn đến nói dốc, đến nói phét, nói lý luận, nói cho nó hay ho nhưng mà không làm gì cả. Cái đó là gì? Có sấm mà không có mưa. Đời này có sấm mà không mưa nhiều lắm đấy. Hôm qua có sấm nhiều mà không mưa. Nhất là cụ chỉ vũ cho sấm quá trời mà không mưa. Đó là những người toàn nói dốc, nói phét, nói quá sự thật, nói cho đạ miệng đạ mồm mà không hề làm cái chi cả. Cái đó gọi là có sấm mà không mưa. Cái loài thứ hai là có mưa mà không sấm. Những người ta không nói chi cả mà người ta làm. Có những Phật tử ở đây tu tập một cách âm thầm, làm việc thiền một cách âm thầm, đem đến cuộc đời này nhiều cái hạnh phúc một cách âm thầm, không phải nói nhiều. Cả Đức Phật gọi là gì? Có mưa mà không sấm. Vì mưa là gì? Cái nước mưa nó thấm vào trong cái lòng đất, nó làm cho đất bớt khô khan, bớt gọi là gì? Bớt nóng được. Những cái lòng từ, những cái sự yêu thương, những cái lòng vì tha độ lượng của những người làm mà không nói này, khiến cho cuộc đời này cái lửa tham sân si nó bớt gọi đi, nó dịu đi. Đó là có mưa mà không sấm. Còn có người là không mưa mà không sấm. Có những người sống mà không nói mà cũng chẳng làm, ăn là ngủ, ngủ rồi ăn là hưởng thụ. Cái thứ đó gọi là không mưa mà cũng không sấm. Mà những người đó không sống, không hề sống, mà những người đó chỉ có tồn tại. Tồn tại khác về sống. Tồn tại là giống như cái gì? Cái thân thực vật á. Sống mà không lợi ích cho ai cả, sống không lợi ích cho người, cho mình, sống không làm gì cho cuộc đời. Những người ấy Đức Phật gọi là không mưa và cũng không sấm. Và có những người có mưa và có sấm. Những người có mưa có sấm là những người mà nói sao làm vậy. Những người có nói mà có làm. Nói làm, nói được là làm được. Nói tôi tu là tôi tu. Tu là chuyển hóa thân khẩu ý nghiệp. Cái đó gọi là có mưa và có sấm. Và quý vị biết cái chất liệu này là vô cùng quan trọng. Và chính cái này mà Đức Phật được tôn xưng là Như Lai. Như Lai có rất nhiều cái cách định nghĩa. Trong kinh Đại Thừa định nghĩa một cách khác, trong kinh Nguyên Thủy định nghĩa một cách khác. Nhưng mà có một cái định nghĩa do chính Đức Phật dạy, tôi xin để đọc cho quý vị nghe. Như Lai là gì? Như Lai là nói sao làm vậy. Làm sao nói vậy gọi là Như Lai. Một cái định nghĩa, chính Đức Phật định nghĩa. Từ lúc ta thành đạo cho đến lúc ta nhập diệt, ta nói sao ta làm đúng như vậy, và ta làm sao ta nói đúng như vậy, cho nên ta được gọi là Như Lai. Vậy thưa quý Phật tử, cái chất liệu làm sao nói vậy, nói sao làm vậy tạo nên niềm tin cho người ta. Sợ gì ngày nay tuổi trẻ là mất niềm tin ở thế hệ lớn, bởi thế hệ lớn nói một cái điều mà làm một nẻo. Cha mẹ bảo con phải sống thiền, cha mẹ phải còn sống, con phải ngoan ngoãn, cha mẹ phải khuyên con không được nói dối, không được sống gian tà, nhưng mình đi buôn lậu. Nhưng mình làm những cái điều ngược lại, cho nên con cái nó không phục. Cha mẹ hứa với con mà không làm, con nó không phục. Thầy nói rất hay nhưng ra ngoài đời thầy sống hoàn toàn phản lại với những lời thầy còn nói, học trò nó coi thường. Thưa quý Phật tử, sợ gì mà xã hội hay sợ gì nhân chúng mà không tin vào giữa lãnh đạo, bởi vì người ta hứa nhiều mà ta không có làm. Cho nên giữa cái nói và cái làm, hai cái này vô cùng quan trọng. Muốn được để có niềm tin cho thế hệ trẻ, muốn có niềm tin của con cái đối với mình, muốn có niềm tin giữa quần chúng đối với người lãnh đạo, thì chữ tín là vô cùng quan trọng. Và chữ tín đó là thể hiện được cái nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Đặc biệt là Phật tử thì phải làm đúng như vậy. Có một lần tôi nhớ, tôi hứa cho đệ tử của tôi là một ông điều người Khmer. Mà người Khmer thì họ rất là thành thật, và tôi rất là kính trọng cái tính tình của nó. Nó mới 12 tuổi. Cái năm mà nó 10 tuổi nó học là đứng đầu, nó đại học, nó học sinh giỏi. Tôi mừng quá. Vì nó khi nó lên với tôi nó không biết chữ nào cả. Và khi nó học nó đứng đầu, tôi không ngờ mà tôi mừng, tôi nói ngày mai sư phụ sẽ đi mua cho con một đôi giày thật đẹp, thưởng cho con. Ngày mai tôi đi lên trường tôi giày. Tôi giày ra tôi vội quá mà trưa quá tôi về tôi quên mất. Thưa quý Phật tử, tôi về, tôi đi xe về, nó ra là mở cửa cho tôi, nó đứng vô tại cửa nhà, nó hỏi thưa sư phụ giày con đâu. Lúc đó tôi mới chở về, tôi nói con ơi sư phụ xin lỗi, sư phụ quên rồi. Nó sư phụ nói mà sư phụ không làm. Tôi nói với nó ngày mai sư phụ hứa danh dự sư phụ sẽ mua cho con, hôm nay sư phụ vì quên cho sư phụ không phải nhỏ dỗi đâu. Ngày hôm sau tôi đi giày là tôi phải để một tờ giấy để mua giày cho điều. Tôi mua cho đôi giày. Về nó cũng như ngày trước, nó ra là đón tôi vô tới cửa. Bạch sư phụ mua giày cho con chưa? Nó có rồi con. Mở cặp ra được. Nó mừng mà cả đêm là nó ngủ không được. Thưa quý vị, cho nên dạy học trò, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Và cái này là cái bảo đảm cho về gặp được Phật. Còn nói một đường làm một nẻo, Phật nói nộ, đừng có hòng tới đây.
Tôi cười bật cười.
Cái khác nhau ở người Phật tử, khác nhau ở người tu và người không tu là ở chỗ này. Và người có từ tâm, người không có từ tâm là biểu hiện ngay. Ở bên Mỹ, trời mùa đông là tuyết nó rét lắm theo kiểu Phật tử. Khi mà mùa đông đến, thì người ta lo đi sắm sửa giày, sắm sửa áo, sắm sửa mũ. Thì bên cái tiệm giày như vậy có một đứa trẻ, nó đứng ngoài và chân đi chân không, nó mặc đồ không đủ, nó lạnh. Nó nhìn vào trong tiệm giày, nó thấy mọi người mua bán, nó thèm thuồng. Và nó ước, nó ngồi nó ước thế này, ước gì mà thường để lúc này xuống cho mình một đôi giày. Đứa trẻ nó ước và mọi người không ai để ý nào cả. Thì một thiếu phụ, một cô khoảng 30 mấy 40 tuổi đi từ ngoài vào. Lúc bên kia thấy đứa trẻ đứng nơi cái cửa hành lang. Thầy hỏi con đứng đây làm gì? Thưa cô, con đứng đây con xem giày. Con chưa có giày, con lành quá. Rồi con vào đây. Bà cô đó, cô mới vào, cô yêu cầu cái người chủ cho một thau nước và một cái khăn, cô đích thân, cô rửa chân cho nó và cô lau chân cho nó. Cô mua một cái chồng dở, cô mang cho nó xong. Cô chọn một đôi giày nó thích, cô mang cho nó xong. Cô mới hỏi nó một câu, con bây giờ con cảm thấy dễ chịu chưa, ấm chưa? Đứa trẻ này nó trả lời sao thế quý vị? Cô ơi, cô có phải là vợ của Thượng Đế không? Bởi vì sao? Bởi vì nó vừa ước là ước gì Thượng Đế xuống cho là một đôi giày, thì lập tức có một cái người xuống thì nó nghĩ Thượng Đế bận việc cho nên sai vợ xuống. Thưa quý vị, bây giờ giữa cái người mà muốn làm vợ Thượng Đế, làm người cái gì, làm người thân Thượng Đế dễ không? Rất là dễ. Giữa cái cách hành xử của mình, chỉ cần là làm như thế là trở thành vợ Thượng Đế rồi, quá khỏe. Vậy bây giờ quý Phật tử muốn làm thân quyền của Đức Phật, thưa quý Phật tử, hãy làm như cái người để, bởi vì đối những đứa trẻ đó là thiên thần, đó là Thượng Đế và đó là vợ Thượng Đế. Vì vậy người nào mà làm như thế là những người đang có phẩm chất giải thoát. Còn một hôm Đức Phật ngồi ở bên bờ sông, một bà la môn thấy ngài ngồi thiền, mặt đẹp, nó trong sáng, nó thanh thản, nó rất ư là giải thoát. Ông thể như thế, ông đứng đợi Đức Phật ngồi thiền xong, ông mới hỏi bạch Đức Phật, ngài là ai? Đức Phật nói, này bà la môn, ta có thể là phàm thiên, ta cũng có thể là chư thiên, ta cũng có thể là người, ta cũng có thể là A-tu-la, ta cũng có thể là ngạ quỷ, ta cũng có thể là súc sanh. Nhưng ta là phàm thiên, mà phàm thiên đã đoạn trừ tất cả tham sân si sầu bi khổ ưu não. Ta có thể là trời, mà trời đã đoạn trừ những nhân tế khổ đau và đã hoàn toàn không còn dư tàn. Ta có thể là người, người đã chuyển hóa tất cả tham thân si sầu bi khổ não. Ta có thể Atula, Atula đã đoạn trừ tất cả mọi kỹ cấu uế lầu hoặc đưa đến khổ đau, vân vân. Vậy thưa quý Phật tử là ai thì quý Phật tử biết rõ phải không? Biết rõ hơn tôi. Quý Phật tử có thể là Phật, quý Phật tử có thể là phàm thiên, quý Phật tử có thể là chư thiên, quý Phật tử có thể là người, có thể là Atula. Ăn thua nó tùy thuộc vào cái hành động, cách cư xử của mỗi chúng ta, thưa quý vị. Và cách hành xử đó là được biểu hiện qua thân, lời và ý. Và vì vậy, tôi mượn cái lời của ngài Dalai Lama để xin tôi gửi đến quý vị. Ngài nói thế này, đây là ngài đã thí hóa cái kinh Phật cũ bằng câu Phật cũ thứ nhất. Ngài nói thế này, hãy suy tư thật cẩn thận, vì tư tưởng sẽ trở thành lời nói. Trước khi nói là phải suy nghĩ, suy tư thật cẩn thận, vì tư tưởng sẽ trở thành lời nói. Hãy ăn nói thật cẩn thận, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Cái thứ nhất là suy tư thật cẩn thận, vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói. Hãy ăn nói cẩn thận, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Hãy hành sự thật cẩn thận, vì hành động sẽ biến thành thói quen. Hãy chú trọng thói quen, vì nó hình thành nhân cách của ta. Cái thói quen hàng ngày của chúng ta nó hình thành nên cái nhân cách của chúng ta, cái phẩm chất của chúng ta. Và nhân cách và phẩm chất đó chính là định nghiệp của chúng ta, là định mình của chúng ta, là số mình của chúng ta, thưa quý Phật tử. Vậy cái tương lai quý vị thế nào, số mình đã làm sao? Tất cả đều tùy thuộc cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta nói năng, cách chúng ta hành động. Và những cái đó nó biểu hiện được đó là người phàm phu hay là thánh giả, đó là người giải thoát hay người chưa giải thoát, đó là những người nằm trong cái đoàn kinh đi thịnh kinh hay là những người chỉ có cản trở tam tạng. Thưa quý Phật tử, đêm mười hôm tôi nằm mơ tôi thấy một vị tiên làm chủ một cái shopping center, một cái gọi là siêu thị lớn vô cùng, nhiều tầng, trong đó điện bực sáng hơn cái hội trường của Hoàng Pháp và lớn lắm. Thì tôi mới thắc mắc, tôi mới tò mò, tôi đi vào trong cái siêu thị nhiều tầng, tôi thấy không có gì cả, ngoài trống trơn hết. Tôi mới hỏi ông tiên, thưa ông tiên, ngài bán gì mà con không thấy chi cả, ngài không trưng hàng trưng hóa gì cả, sao con thấy? Ông nói thế này, ở đây thứ gì ta cũng có bán hết, mua gì cũng có cả. Tôi mới nói, vậy thì thưa ông tiên, con cần mua an lạc, con cần mua hạnh phúc, con cần mua niềm vui, con cần mua giải thoát. Thưa ông tiên, bán cho con mà bán luôn cho gia đình con nữa. Ông nói thế này, này con ơi, ở đây ông chỉ có bán hạt giống chứ ông không có bán quả. Quý vị đến đây, hạt giống Phật đã gieo trồng và chúng tôi có bổn phận chuyển hóa đến quý vị. Hạt giống đó là hạt giống từ bi trí tuệ, hạt giống đưa đến giải thoát giác ngộ, hạt giống đoàn từ sám sân thi. Tất cả quý vị đã đi qua 76 cái lộ trình và chư tăng đã trao cho quý vị. Bây giờ tất cả hạt giống đã có ra trái hay không tùy thuộc vào mỗi quý vị. Cầu chúc mỗi quý vị đây sẽ là thành viên của đoàn thịnh kinh tam tạng, sẽ đến được cực lạc giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trên phố lê đôi chân kiếm nơi bình yên, nhưng không thấy đâu những bến bờ, vẫn khổ đau dài thêm. Và rồi nhìn quanh trên bao con phố, phố đông vui nhưng lòng tôi vẫn luôn giá lạnh, chẳng biết ai hiểu tôi. Rồi một ngày tôi muốn buông xuôi kiếp người mọi thứ quanh tôi, vì tôi nghĩ cuộc đời chỉ cho tôi những đắng cay mà thôi. Và trong lúc bối rối, những lúc hoang mang giữa nỗi đau cuộc đời, tôi nhận ra những bế tắc trong đời nào ai cũng có. Và những lúc vấp ngã đã cố đứng lên để sống yêu thương cuộc đời. Giờ đây tôi muốn sống để thay đổi đời tôi. Rồi nhìn quanh trên bao con phố, phố đông vui nhưng lòng tôi vẫn luôn giá lạnh, chẳng biết ai hiểu tôi. Rồi một ngày tôi muốn buông xuôi kiếp người mọi thứ quanh tôi, vì tôi nghĩ cuộc đời chỉ cho tôi những đắng cay mà thôi. Và trong lúc bối rối, những lúc hoang mang giữa nỗi đau cuộc đời. Tôi nhận ra những bế tắc trong đời nào ai cũng có, và những lúc vấp ngã đã cố đứng lên để sống yêu thương cuộc đời. Giờ đây tôi muốn sống để thay đổi đời tôi, và trong lúc bối rối, những lúc hoang mang giữa nỗi đau cuộc đời, tôi nhận ra những bế tắc trong đời nào ai cũng có, và những lúc vấp ngã đã cố đứng lên để sống yêu thương cuộc đời. Giờ đây tôi muốn sống để thay đổi đời tôi. Chỉ một mình tôi tính ra sau giấc mơ say, xin cảm ơn những tiếng chuông chùa. Chỉ một mình tôi lang thang trên phố, lê đôi chân kiếm nơi bình yên, nhưng không thấy đâu những bến bờ, vẫn khổ đau dài thêm. Và rồi nhìn quanh trên bao con phố, phố đông vui nhưng lòng tôi vẫn luôn giá lạnh, chẳng biết ai hiểu tôi. Rồi một ngày tôi muốn buông xuôi, kiếp người mọi thứ quanh tôi, vì tôi nghĩ cuộc đời chỉ cho tôi những đắng cay mà thôi. Và trong lúc bối rối, những lúc hoang mang giữa nỗi đau cuộc đời, tôi nhận ra những bế tắc trong đời nào ai cũng có, và những lúc vấp ngã đã cố đứng lên để sống yêu thương cuộc đời. Giờ đây tôi muốn sống để thay đổi đời tôi. Rồi nhìn quanh trên bao con phố, phố đông vui nhưng lòng tôi vẫn luôn giá lạnh, chẳng biết ai hiểu tôi. Rồi một ngày tôi muốn buông xuôi, kiếp người mọi thứ quanh tôi,